cầu xin nữa, không có sự cầu xin. Bởi vì mình ý thức được rồi, Chúa cũng hành mới đến nơi, Phật cũng hành đến nơi, những vị tốt lành cũng từ thể xác mà đạt tới sự tin yêu cho nhân loại. Thì chúng ta cũng từ thể xác chúng mình đến đảnh lễ Ngài. Chúng ta đừng có lấy lợi dụng sự thông minh, lấy sự thông minh mà lợi dụng đấng trọn lành nữa. Kêu Ngài phải làm việc cho chúng ta. Vì cái chấn động lực khác biệt của hai tâm linh. Bây giờ các bạn thấy cái mặt rờ được, nhưng mà tâm linh phần hồn các bạn rờ được không? Hỏi hồn là cái gì? Làm ơn đem kiến thức của các bạn để trên bàn của thứ để được không? Mắt phàm không thấy, nhưng mà biết đó là cái tâm linh phần hồn. Thấy chưa? Cho nên chúng ta tu ở đây là phải pháp lý, là phải nghiên cứu rành mạch trước khi tôi khởi hành tu luyện. Vô vi, cái nguyên lý đi trở về hư không là bằng cách nào? Thanh nhẹ là bằng cách nào? Trước là bằng cách nào? Làm sao còn có ma quỷ nhập? Khoa học luôn luôn phải hợp thời tiến hóa tùy theo trình độ của tôi. Quyền bí, cái sự đó là tôi đi hiểu được khoa học, thâm sâu trong khoa học rồi, tôi mới thấy cái quyền cơ của trời đất trong thâm tâm của mọi người. Phật pháp là thanh tịnh, tôi hiểu tôi. Cái chữ Phật đó không phải ông Phật. Ở thế gian là đặt ông Phật cho người ta thờ, cái đó là sai lầm, không đúng. Chữ Phật là nguyên lý của chữ Phật, thanh khí điển từ tam thập tam thiên giáng xuống xương sống đứng, xương sống đứng hấp thụ. Đây là cái cung trời, cái vũ trụ. Bên này là cái cung trời. Thì mỗi bản thể của người, có trong zig zag như vậy nè, rồi hít vô cái âm và cái dương là Phật. Phật là vô danh. Ta đặt ông Phật này, ông Phật kia, ông Phật nọ để làm mê loạn tâm linh và sinh và không tiến. Thấy chưa? Chúng ta tiến để ta thấy phải Phật ở đâu không? Tư tưởng chưa quân bình, động loạn, còn sinh thêm sự động loạn nữa, thì đương nhiên phải rước ma vào thắng rồi. Nhiều người tu ở pháp khác cứ tin những vị thiên liêng mà họ kính mến và xin những vị đó giáng nhập hộ độ, thì họ đã chiếm vô rồi, cái đổ thừa là tu pháp này ma nhập, vì họ không rành mạch. Con người không rành mạch còn mê tín, còn chúng ta phải ở trong rành mạch. Chúng ta rõ ràng rồi, thể xác này là lệ thuộc của tôi, ý chí là chủ, thì tôi vun bồi ý chí để tôi điều khiển và khai mở thể xác. Sự nhầm lẫn của tôi đã đau ta bà đi nhiều nơi, và tôi không chịu dạy người ta nhiều mà tôi không biết dạy tôi. Bây giờ tôi phải trở về khai triển những cái gì sẵn có của tôi, phải khai thác ra. Tôi hỏi chúng ta thích hợp với thời đại nào chưa? Bất cứ thời đại nào chúng ta cũng thích hợp. Chúng ta không còn bị Chúa phở quở, Phật quở nữa. Vì người này nó biết nó khai triển tới vô cùng, thì nó đâu có bỏ Phật, bỏ Chúa. Nó đi trong tình thương của Chúa. Vì nó khai triển, nó yêu đời. Thể xác này là cái thể xác này là cái đời. Cuộc đời của nó là chỉ sống trong thể xác này thôi, ngự trị trong thể xác này. Mà nó không biết xây dựng cho thể xác này, mà nó làm cho thể xác này hư hao là nó có tội.
Thế gian vô năng sự, ba nhẫn thành kiếm thị thế hòa. Ở thế gian có gì mà khó giải quyết đâu, mà nhiều khi các bạn cầu nhậu. Thiếu thanh tịnh thôi. Các bạn thanh tịnh thì cái gì cũng giải quyết được. Các bạn học nhẫn và các bạn hiểu được cái luật sanh tử. Cái việc nó sanh ra vậy thì các bạn cứ nghĩ rằng có sanh là có diệt. Nó khởi ra việc đó rồi nó sẽ tiêu, chứ các bạn gì cần gì phải lo. Nó có chữ phản rồi rốt cuộc rồi nó cũng về. Các bạn lo sửa đi, đừng dành thì giờ để tranh chấp mà đau khổ. Ba nhẫn thành kim thị thái hòa. Học cái nhẫn, cái gì mình cũng phải đặt chữ nhẫn, rồi thì nó cũng xong. Mình tin tưởng rồi nó cũng xong. Thành kim là thành tâm cái giá trị. Lúc đó chúng ta đâu có người thù trong tâm, mà đâu có người thù trước mắt nữa, là thái bình hòa hảo rồi.
Người đời ân hiếp người tu là người ngu ân hiếp người khôn. Người tu người ta học nhịn nhục.
Con nghĩ là khi cái nghiệp mình không phải gánh cho hết đó, gánh cho tới nơi tới chỗ, gánh cho nó hết rồi làm sao?
Thì cái đó là khi mình chịu gánh là mình bỏ gánh. Khi mình gánh, mình dũng chí gánh, mình quán thông cái điều mình đang làm, thì tự nhiên nó đi tới vô vậy giải nghiệp rồi. Mình hòa tan với nó rồi, thì nó là không như gì nữa. Tại cái có là mình còn chấp. Rồi tôi thấy ở đời sướng quá, chuyện gì mắc mớ lên thiên đàng. Nhưng mà khi mà tôi quán thông được cái đời là giả tạm, cái đời không phải thật, mà bao bọc cái đời là hư không đại định. Thì lúc đó tôi bước ra, tôi về trời, tôi đi đâu nữa? Nghe không? Bà bị ngăn cản bởi vật chất mà tiếp thu bởi lục căn. Thấy không? Lục căn là mắt, mũi, tai, miệng, thân, ý. Đó. Nó bị khuyến rũ bởi đó. Bây giờ tôi tu rồi nó mới quan thông. Cho nên khó là chỗ đó, khó là mình chỉ có hành thôi. Bây giờ hồi trước mình ham là mình thu. Bây giờ mình hành là mình giải. Dù khứ trực lưu thanh nó mới đi không. Mày hiểu chỗ đó không? Mà mình không làm. Mà nói chú chê tôi mới tu. Tôi tu được như ông 83 năm, 4 năm, 5 năm. Vô ý chí của mình có tu không? Tu mà tính ngày tính tháng là người đó không biết tu đâu. Tôi nói mày biết. Tu đừng tính ngày tính tháng. Bao nhiêu sai lầm của mình cũng tính ngày tính tháng mình sao giải quyết được. Phải cố gắng đi tới. Phải tin nó đạo. Tin nó con đường vô cùng của chính mình mới giải thoát được. Còn nếu mà thấy không được cái con đường vô cùng của chính mình là bị lệ thuộc mình tức khắc yếu hèn liền.
Nhiều người tôi không có chừng, tôi cúng với ông Phật, la cho ông Phật để tôi được ông Phật độ. Tôi cầu xin cho họ múa rồi để cho tôi khoe khoang với người khác rồi tôi được muốn khóc. Làm sao tâm tôi thích, tôi biết tôi là ai. Điều đó là điều quan trọng. Chẳng mặc lúc nào. Thấy không? Còn tôi là người mà tôi chả biết tôi như thế nào. Dẫn tôi đi chỗ này, chỗ kia, chỗ nọ chơi cũng chả thấy cái gì chứ còn kia. Từ Việt Nam đây tới qua bên này, rốt cuộc từ bên này rồi đi đâu nữa, rồi cũng chưa có thấy. Chỉ có tu thức, chỉ thấy hạnh phúc. Chỉ thấy là mình không phải sống trong cái gia đình này, mà mình sống với đại gia đình. Mình sống chỉ có một cái thức mà thôi, chứ không có cái tướng. Bây giờ mình sống bởi một cái tướng này thôi. Cái thứ bên ngoài này, rồi mình tu vô trong là chỉ có một cái thức thôi. Cái thức là mình có đủ mọi thứ, đủ mọi quyền năng. Thiếu thức thì chỉ có một quyền năng, một ác quy, một cái chỗ, cái chỗ nương tựa. Bây giờ mình làm người nương tựa xác này nè, rồi tôi hỏi cho con bỏ xác rồi con nương tựa nào, con chỉ ôm cái thức thôi. Và cái thức đó nó đáp vô chỗ nào thì chỗ đó nó có hình tướng. Thì trình độ con lên tới master thì nó có hình tướng của master đâu. Trình độ con là ông thần đó, mất như ông thần rồi. Mà trình độ con là ông tiên, nó là ông tiên rồi. Thấy không? À, trình độ ông Phật thì có hình tướng Phật. Con thấy chưa? Thì con chỉ ôm cái thức vô con. Ở đó, adapt vô đó để sống thôi. Chứ còn mình quên cái thức thì làm sao mà mình có bản năng. Và nơi hồn là bất diệt. Thấy không? Bất diệt là khi mình vô cùng. Không chết là vô cùng. Vậy cái gì bất diệt? Cho đâu phải cái hình. Hữu hình hữu hoại không? Hữu thức thì vô hoại. Hữu thức không có bao giờ hoại. Khi mình thức rồi thì mình thấy mình trẻ hoài hoài xuống xuống.
Cho nên các bạn thấy rõ cái trang sử mới, đường đi rất rõ rệt. Khi chúng ta biết được rồi, chúng ta không còn sự mê chấp nghe bất cứ một sự thị phi nào ở bên ngoài. Nó tạo sự bất ổn cho chân tâm của chúng ta. Mà chúng ta chỉ có cái pháp để thực hành, nắm nó để đi tới. Nhưng mà phải thực hiện thật sự từ bi, nhịn nhục, thiệt thòi. Thiệt thòi để chi các bạn? Thiệt thòi để tận diệt bản chất tham sân của bạn. Nếu cần bạn còn chưa chịu thiệt thòi thì bản chất tham sân của các bạn lộ ra rõ rệt. Trược là trược, không tránh khỏi đi đâu. Có nói gì nó cũng trượt, vì bản chất tham sân không chịu bỏ nó, không chịu nhận sự thiệt thòi để tiến hóa. Tất cả bạn đạo vô vi khắp thế giới bước vào vô vi là nhận hai chữ thiệt thòi để học tận diệt bản chất tham sân của chính mình. Các bạn nhìn bình diện khắp thế giới, kể cả tôi, nên nhận lãnh được gì, hướng được gì về vật chất. Chúng ta moi óc ra, thân lực của chúng ta làm có đồng tiền để đóng góp, để xây dựng và làm sáng tỏ chân lý ra, mới động lòng trời. Cho nên có kẻ này đến, người kia phê, dù thiên liêng cũng nói đến đám vô vi. Vì đám vô vi đã thực chất lui về ánh sáng, từ bỏ những sự bóng tối, những bóng tối là thiệt thòi mới có sáng suốt. Mà danh dịch không còn sự sáng suốt nữa các bạn ơi, thảm cảnh vô cùng. Danh dịch, các bạn đã danh dịch bao nhiêu kiếp rồi, được cái gì? Danh dịch tới chức vua đi nữa rồi các bạn làm được cái gì? Cào đọc đọc đi tu và luật không cho phép các bạn bành trướng về sự tham lam. Tại sao không sớm thức giác để tránh con đường đó và đi một con đường chánh pháp hơn? Ôm lấy để làm gì, tạo khổ cho chân tâm? Làm sao có cơ hội trực chỉ chân tâm mà kiên tâm? Cứ theo phàm chắc lý luận, luật pháp tạm bỡ, thế lực u ơ, làm được gì các bạn? Một cái dinh rất lớn của một vị tổng thống trong một quốc gia, biết bao nhiêu cảnh sát, nhưng mà ngài cũng phải ra đi. Rồi đây con sâu, con bọ, con ruồi, con muỗi cũng có cơ hội làm thịt ngài. Khi chúng ta hiểu được điều này, chúng ta đâu cần phải làm những cái việc kêu vật không cần thiết nữa. Tự động chúng ta từ chối những việc không cần thiết cho chân tâm. Những việc có làm có thể dấy động chân tâm là chúng ta phải từ chối tức khắc. Cho nên các bạn đã thấy hoa sen lúc nào cũng trong sạch. Ở dưới bùn mà không hôi tanh mùi bùn mới có giá trị. Còn cái này các bạn ở có vị trí cao thanh nhẹ, có tiếng giúp người, mạnh thường quân. Nhưng rồi bám lấy cái sự dơ dây để làm gì các bạn? Những người vô vi là mạnh thường quân, không tiếc tiền của, không tiếc thân lực, học hỏi không ngừng, giải tỏa tất cả những sự phức tạp trong nội tâm, tận diệt nghiệp chướng tại trần, tâm thân thanh nhẹ.
Tôi làm như vậy mà không thấy, đâu phải chuyện mua bán, bất khả luận bàn, không phải chuyện mua bán. Còn ở trong cái chất không phải người chung, thấy rõ chưa? Cho nên chất là luật căn bản là gì? Nó án trước mặt chủ nhân ông liền, nó án trước mặt chủ nhân ông lui liền, thì cái bóng ánh sáng nó mất rồi, bóng tối nó người. Cho nên không có sa đo nào nữa. Tôi tu 5 năm, tôi tu 10 năm, tôi tu 20 năm, không. Tôi mới tu đêm hôm, tôi kiểm soát đêm hôm tôi đàng hoàng hay là không, đủ rồi. Không cần biết tu bao nhiêu năm, cái điều đó là điều quan trọng mà tôi đã nhắc rất nhiều lần ở trong bài. Nhưng mà mọi người, tôi đã tu tới 8 năm rồi, nói một cái cũng là nói láo. 8 năm rồng mà 8 năm nó là phải tu 24 tiếng đồng hồ một ngày đó. Nó chỉ tu có một chút đó thôi mà nó dám nói 8 năm rồng. Rồi đem nó trách trật Phật. Thì tự nó tạo cái bóng tối để nuôi ánh sáng của chính nó mà thôi. Cho nên con người còn chắc không bao giờ biết đạo và đắc đạo. Người tu phải trì kỳ trí, hành trì cứ đi tới mãi. Không dụ so đo, không dụ sanh chấp tranh chấp, không được phân biệt người kia tu giỏi tôi tu dở. Đó là không cái tội so sánh. Cũng là vì ở trong bình thức tiến hóa sẵn có chính mình. Và là người tu. Còn nói chú cha, người kia tu khá quá, mình tu không tới đâu. Đặt đó. Hỏi cái đèn sáng ở con mắt mình sao? Nếu mà sau đó nói cái đèn sáng là người ngu nhất trên thế gian. Người khôn mới thấy là cái thức. Rồi mới tới cặp mắt. Thấy chưa? Cái thức sáng không phải là cái đèn sáng. Tôi có cái thức tôi mới sử dụng cặp mắt mới chế tạo cái đèn. Tôi hiểu chỗ đó. Chứ người ngu chỉ biết cái đèn sáng thôi, không biết cái thức. Còn người tu và đi trở vào mới thấy cái thức. Mặt thức nó cũng nhiều lớp chứ không phải thức một chút đó là đủ thức đó. Thức một góc cho nên bắt đầu người ta sẽ thấy sáng rồi thấy mặt trăng lưỡi liềm rồi lần đi tới sáng một nửa mặt trăng rồi sáng mặt trăng. Rồi sáng lòa cả càng không vũ trụ cũng là thức. Cho nên tại sao chúng ta phải đặt vấn đề bao nhiêu ngày bao nhiêu giờ có cơ hội tu là đủ rồi. Phải nắm lấy đó mà đi tới hưởng trong cái mùi vị đạo cao siêu trong tâm thức của chính mình. Mình hiểu chuyện tiếng của mình. Tại sao mình đi so đo cho những người nói là người đó tu khá mà tại sao còn sân? Cái đó mình lấy cái lực lượng gì, lấy cái trí tuệ gì mà mình phán đoán là người đó tu khá mà còn sân? Thấy không? Mình chưa có. Phải mình lui về bóng tối chưa? Cho nên chúng ta không có sử dụng cái sự tâm tối đó. Cho nên phải ở trong sự thanh tịnh mới thấy cái kia. Kiểu một pha mê pha chấp phải đi về cái chân thức của chính mình. Mà nếu không đi về với chân thức của chính mình, không bao giờ phá được mê chấp. Rồi đấy tôi cũng soi hồn, nhưng mà cái thức tôi không chịu học, kiểu soi hồn. Tôi chỉ lấy cái tay học, bắt cái dĩa tu thôi, nhưng mà hồn không chịu tu. Thì làm sao mở mang được? Là cái thức, phải nhận rõ cái soi hồn là gì. Soi hồn là chỉnh đốn nội bộ. Tại sao phải bắt ngó ngay chân mày và trung tâm chân mày và không cho ngó bên tay mặt, không ngó bên tay trái để chỉnh đốn nội bộ. Mà thức không chịu chỉnh đốn, mở thức nếu tôi sơ hồn về đủ rồi 15 phút đủ rồi. Đó không có làm. Làm 3 tiếng cũng không có làm. Phải chỉnh đốn nội bộ và ngó thẳng về trung tâm. Tất cả cái gì phải quy về trung tâm. Nam mô Di Đà cũng ngay trung tâm. Và sự hướng thượng cũng trung tâm sinh lực càng không đủ độ mới là người chân tu. Cho nên nhiều người không hiểu nên tôi làm gì cho có chừng để cho ông Phật thấy tôi thực hiện. Tôi đâu có cần ai thấy, vì cái thức tôi cảm thấy rằng đây là sự điều chỉnh nội bộ của tôi trở về quy củ trật tự thức giác nguyên căn của chính tôi, thì tôi mới thấy nguyên lai bản thân rất rõ ràng. Nhưng mà người đời chưa hiểu.
Rồi, có ai có gì thắc mắc nữa? Ai thắc mắc hỏi hết?
Nhà con nhớ thầy khi con bị.
Nhưng có thì con về con ráng nghe băng. Thăm thầy, phải rước thầy vào tâm. Mà thầy là ai? Thầy là phần hồn của con. Con phải xây dựng phần hồn trở về thanh. Con hiểu chưa? Hồn làm chủ với sao? Hồn là thầy của cái tiểu thiên địa, không ai là thầy của thầy. Còn hiểu chưa? Còn nhớ vị trí con đang điều khiển thượng trung hạ bộ đầu liên hệ với cả cả con vũ trụ. Con là thượng đế. Càng thanh thản con thấy sức mạnh từ bi con càng lớn rộng. Thượng đế của một tiểu thiên, chủ của một tiểu thiên. Con cho nó ăn, con nó ăn, con không cho nó ăn, không được quyền. Con giận là con nhịn đói, không cho nó. Con hiểu chưa? Cái quyền năng đó mình nắm, đó là chủ. Nhưng mà vì sự động loạn của ngoại cảnh, ham mê cái mặt bên ngoài, không thấy cái chân tướng bên trong. Thấy không? Thì thiệt là cái xác dưới quyền điều khiển tâm linh. À, ở nhà tại sao con tâm hồn rung động con đến đây? Con đã được nghe văn và con thấy con không phải là người trải lầm. Con thấy không? Con muốn đi tìm sự thanh thoát cho nên con đến đây. Con đến đây con gặp thầy nhưng mà không phải gặp thầy. Con đến đây con càng gặp con hơn và rõ hơn. Con thấy không? Con có quyền sống trong lễ sống. Cái quyền tối hậu của con là thanh thoát. Con biết chỗ này. Cái quyền cao cả, quyền tối hậu của giờ phút lâm chung của con là thanh thoát. Cho nên ngày hôm nay con muốn xây dựng để học xứng đáng những lời truyền giảng của chân lý thì con phải học từ bi và từ bi. Ha? Đó. Để cho cái pháp tướng càng ngày càng thay đổi, vừa tu vừa thực hiện cái hành động để cái pháp tướng thay đổi. Lúc đó nhân duyên sẽ đến. Thì chúng ta nói rằng trước kia tôi như vậy và ngày nay tôi tu như vậy là đủ rồi. Chỉ đường cho họ trở về với chân tâm thanh thản và để họ sống trong cảnh nhà tươi đẹp của Thượng Đế đã ân ban ngày hôm nay. Luôn luôn có trật tự, con đang hít vô thở ra, con thấy rõ không? Nó hòa hợp tất cả khôn nhiều và tất cả quân đệ tỷ muội ngồi đây cũng đồng một sự hít thở như con mà thôi. À, thì nghĩa là sự sống đó là sự sống của chung, con phải sống của một cá nhân. Cho nên vì thế gian sống trong eo hẹp bốn vách tường tưởng là tôi sống riêng rẽ, không phải đâu, sống chung. Nếu không có hơi thở không sống được thì luôn luôn chúng ta ở trong thức bình đẳng thương yêu và giúp đỡ xây dựng chứ không có sự kỳ thị ghê ghét nào. À, khi mà nó bộc lộ những cái hành động đó mình phải gạt bỏ và không từ chối, không nhận những chuyện như vậy là rối loạn tâm cho người khác, là rối loạn tâm chỉ mình. Thì hiểu cái đường đi nước bước nó rõ rệt như vậy, tu để lập lại quân bình trật tự, nó mới trở về với siêu nhiên ngôi vị con sẵn, huệ tâm sẵn có bên trong, sự sáng suốt đang chờ con ở bên trong. Nếu con giải sự ô trượt bên ngoài thì tự nhiên bộc lộ sự sáng suốt. Con thấy miếng sạch xẹt liền dưới đất, còn lấy viên nhang trà nó bấm nó sang lên. Ở cái tâm con chim chưa rửa thì con trở về một vị trí một vị Phật. Cho nên vị Phật đối với con người không có xa lạ. Người chịu khổ hành thiện, chịu mài nghiệp nghiệp mò mới thức tâm, thì chúng ta bằng lòng và chúng ta chịu khổ như vậy, tương lai chúng ta đi trong thức hòa đồng, trong lòng hòa đại hội có mặt thì không phải bỏ chúng ta. Thấy không? Ráng thực hiện. Còn có duyên lành ngộ được pháp và con chưa thực hành, con nên tin được khả năng sẵn có của chúng con. Thực hành chưa kỳ được. Suốt cuộc con thấy mọi người đều phải chết, sinh lão bệnh tử khổ, nhất định phải chết, không có sống. Bây giờ chúng ta chết chứ không chết. Chúng ta lập lại trật tự thì sự ra vô của thể xác này không khó khăn. Khó khăn vì chúng ta mất trật tự. Mà ta lập được là trật tự quân bình, sự ra vô không khó khăn. Con thấy không? Cái chuyện làm vĩ đại, tốt đẹp, giúp cho ta, giúp cho tất cả mọi người ở tương lai như Thích Ca đã làm. Của cải vàng bạc bỏ, địa vị bỏ, làm một việc tất cả mọi việc. Ngài thành công, mọi người áo ước muốn thành công. Thấy không? Mà học cho đúng đường của Ngài thì cũng tiến đạt, chứ không có bao nhiêu được. Trừ phi những người kêu bằng trì trệ chến mãn, sợ đạo này sợ đạo nọ, rồi bị tự gạt lấy mình mà thôi. Cho nên cái phương pháp con phụ đây, trao tận tay chân lý, trao tận tâm, các con học, các con hiểu. Chỉ chờ đến các con trời Phật nữa, không chờ trời Phật đến với mình nữa, chờ mình đến với trời Phật. Trời Phật đang chờ mình đến đón sự. Vì kể đi trước lúc nào cũng muốn giúp người đi sau. Chúng ta rời khỏi Việt Nam, bây giờ anh huynh đệ tỷ muội ở Việt Nam đau khổ vượt biên đến đây, chúng ta có sâu cách mấy, dành cái áo, dành biên côn, dành món quà để giúp đỡ cố hồn được trả Phật thanh thản quên chúng ta. Cho nên đừng sợ trả Phật quên, sợ tâm ta quên ta và thiếu thức.
Cho nên với tuổi trẻ ý thức sống, những vách tường tự ái đã ngăn cản bước tiến của tâm linh. Ngày nay đã đi vào để nhận thức cái gì kêu bằng điển, cái gì kêu bằng ánh sáng. Cho nên điển là ánh sáng vô cùng tận, mà nó sẵn có trong tâm thức của mọi cá nhân. Nhưng mà vì tuổi trẻ chưa hiểu, bị bất tường tự ái ngăn chặn, ngày nay chúng ta biết được sự đứng lên, mạnh dạn lên, đạp bất tường tự ái để làm chủ, mới là xây dựng được thức hòa đồng cho muôn loài vạn vật có tương lai. Tương lai là món quà quý của chúng sanh, cho nên giữ lên để tiến tâm, không nên quên nó. Và chính trong ta có
nằm, tôi không có kêu thở 78 cái, tôi kêu thở 12 cái thôi, rồi 1 tới 11 thôi, chứ tôi không có cho người nào lưu ý là 78 cái. Nếu lưu ý 78 cái của người nó động, mà tôi chỉ nói 12 không à, 1 tới 12, rồi 1 tới 11, rồi 1 tới 10, lần lần nó lập tới không. Người ta có ý định giải tỏa một giáp vọng động thôi, chứ không phải người ta kêu mình làm 78 cái. Nhiều người nói tôi làm 78 cái thì nó động rồi, khi mà làm 56, 57, 58 ở đây nó buồn lắm. Mà bạn làm 1 tới 10 thì nó không có buồn. Còn 76 còn cái nữa, 77, 78 nó hư rồi, không được. Người ta nói 1 tới 12, rồi 1 tới 11, 1 tới 10, rồi được nghỉ ngơi, rồi làm lần lần giải tỏa cho nó đi tới cuộc sống không. Đó, đâu có sao.
Còn gọi là 12 cái làm hết hay là còn làm cũng như vậy nữa?
Cái nào ngồi hả? Ngồi thì làm tối đa là 12 cái thôi. Thấy không? Hít vô đầy rúng, đầy ngực tung lên bộ đầu, ngồi đó là cái chánh. Sửa cái mạch nhâm và mạch động, ngồi đó là chánh. Còn nằm đó làm để phụ cho tứ chi, cho khỏe mạnh, cũng như một môn thể thao. Thấy không? Mà đừng có nghĩ 78, hãy nghĩ 78 là cái người đã làm rồi động, không có xài được. Tôi nói rồi, tôi nói hoài mà nhiều người cứ làm 78 cái hoài. Không có, tùy 6 cái mà làm cho đúng là cũng ứ hơi rồi. Nhiều người nó còn yếu mới kêu nó làm nhiều chút. Bởi vì nhiều người kêu nó hít cho đầy súng, đầy ngực tung lên bộ đầu, nó làm không nổi, nó chỉ hít cho. Thì kể nó làm 12 cái để cho nó mở lên, thấy không? Còn người ta làm đúng, hít vô đầy rúng, đầy ngực tung, rung, tóc mồ hôi, ứ hơn một cái cũng thấy mệt rồi. Nhưng mà làm 6 lần như vậy là cũng đủ ngốc rồi. Hả? Đó, không nhớ thôi, mình thiền luôn. Cái đó là mình được nhẹ rồi. Khi mà không nhớ là thanh nhẹ rồi, đừng có sợ, phải nhớ là đời rồi. Không không gian, không thời gian, không đếm xỉa, không suy tính, lúc đó là nhẹ rồi. Nhưng mà biết hết, thấy không?
Cho nên chúng ta đã bao gồm một điển thân đầy đủ, có trực có thanh, và biết được mối duyên khư trực lưu thanh, thì chúng ta thấy cơ hạnh tiến hóa không có khó khăn, không có chậm trễ, chỉ chịu hành chịu đi là đẹp. Cho nên duyên lại luôn luôn đến cho các bạn đạo vô vi, có kẻ kích bạn, có người quý mến, để cho các bạn thức tâm về luật quân bình sẵn có trong mọi thứ. Nhiều bạn hy sinh cái nghề học đạo, nhưng mà bị khép vào tội giải đạo, tại vì chưa thức tâm. Các bạn đã bỏ công bỏ của ra để đi học đạo, không phải giải đạo. Chẳng có một ai có quyền giải đạo tại thế. Chúng ta đã học
trong tinh thần trao đổi. Cho nên các bạn có cơ hội đến chỗ một thiền định và của một người thức tâm đưa ra chúng ta nên cảm ơn. Và cái hay chúng ta đóng góp cho người chủ nhà đã học đạo, cho người chủ nhà đã chưa thành đạo, đừng khép vào cái tội thành đạo của họ nhưng và đưa cho họ đến chỗ sai lầm tội nghiệp. Vì họ đã phát tâm đưa nơi đưa chỗ cho chúng ta học đạo, chúng ta mong làm sao đóng góp được cho người tinh tấn, chứ không nói rằng chủ thiền đường phải biết đạo dạy đạo, cái đó là sai. Vì hạnh nguyện của người muốn đem căn nhà này ra có sự trao đổi để học và tìm thêm, chúng ta có khả năng đóng góp bất cứ tôn giáo nào đến để đóng góp và độ trì cho hành giả càng ngày càng tinh tấn hơn, quý hơn. Vì nhân loại muốn có những món quà quý, những hạnh tụng để xây cho xã hội tốt, nhân loại có chỗ an cư lạc nghiệp, mà chỗ đó là đâu? Nằm trong tâm thức của chúng sanh. Thì ngày hôm nay chúng ta đến thiền đường là chúng ta đóng góp cho chủ thiền đường để tinh tấn hơn trong con đường tu học. Chúng ta không phải là học nơi ông chủ đó, chủ nhà mà đâu phải nói chủ đạo. Chủ thiền đường là chủ nhà chứ đâu phải nói chủ đạo, mà khép người ta vào trong cái tội chủ đạo là tội nghiệp, mất công bằng để cho họ học, và không nên nâng cao, không nên vun bồi tự ái của họ để cho họ học. Cho nên ngày hôm nay những thiền đường của vô vi là do sự phát tâm của người tu vô vi để tâm đạo và học đạo, chứ không phải rằng đi dạy đạo không có trình độ đâu. Còn dạy đạo là do sự cấu trúc của siêu nhiên và đúc kết của nhiều giới mới rõ đạo, đó là tính vô thượng. Cho nên các bạn học và các bạn chịu tu thì các bạn thấy người nào cũng cần học và cần tu, cũng cần đóng góp, cũng đồng công xây dựng, chắc chắn có ai giỏi hơn. Thì chúng ta hiểu được kể cả chư Phật cũng phải học, chư tiên cũng phải học, đê cũng phải hạ mình, thì cái cảm động nó mới tươi đẹp, nó cởi mở, không có nghi kỵ và không có trì trệ. Nói thương yêu thật sự là thương yêu, nói hy sinh thật sự là hy sinh, thì lúc nào cũng là cởi mở và thăng hoa.
Càng dày công giúp đỡ được một gia đình qua tai nạn, bỏ những sự dị biệt tranh chấp trong nội tâm thì mọi người đều mừng, không phải ăn bánh mới mừng, nhưng mà làm được gia đình, khuyên giải cho một gia đình vui mở, hòa hợp, ý thức cái phải quay của chính họ để họ được tiên thân, chứ chúng ta không có thụ lợi. Đã nói ông tu ông đắc, bà tu bà đắc, chúng ta đâu có lợi, đâu có phải bán đạo án đâu. Mỗi người chúng ta hành rồi đạt được đến đâu, nói đến đó, và khuyên người lo tu, lo sửa để trở về với khả năng sẵn có của chính họ. Chứ chúng ta không phải bán cái khả năng của họ mà ăn được. Cho nên trên đường tu chúng ta không nên thêm và không nên bớt. Khả năng được đến đâu nói đến đó. Cho nên nhiều người đã thêm nhiều quá, thêm những cảnh thiêng liêng để che mờ mắt những người hành giả tại thế gian. Đó là một đại tội. Cho nên tôi khuyên các bạn không nên được đến đâu nói đến đó, thực hành trong chân ý của các bạn. Các bạn biết rằng các bạn đã may mắn được thấy cảnh này, cảnh kia, cảnh nọ là để các bạn thức tâm và học, tiếp tục học và tiến tới thêm. Chứ không phải nói rồi theo về thêm, rồi làm cho những người khác hoang mang, trì trệ vì ta.
Thế à, như vậy, cứ như vậy, kích động và phản động và trong chương trình tiến hóa. Tôi tin rằng, sự của mình chắc chắn phải về với tôi nếu tôi thực hành và tôi tự đi, chấp nhận. Thì bây giờ con không học nhẫn học quà, làm sao con đậu được master nói gì đó. Học nhẫn học quà từ bao nhiêu năm, bao nhiêu tháng rồi nó phát bằng cấp á. Nếu mà tôi không kiên nhẫn nghe thầy giảng làm sao tôi tu? Tôi học thành thành đại. Tôi không hòa với bạn bè làm sao tôi có cơ hội trao đổi được lắm. Nghe không? Tôi phải học nhẫn học hòa. Tại giai đoạn đó là học nhẫn học hòa, có trường đời đã dạy mình rồi. Rồi bây giờ chỉ cứ giai đoạn tâm phần hồn trở về với quân mình sẽ có cái sinh mạng. Đây là cái điểm quan trọng. Cái khi làm đạo. Chứ phải đạo. Mua cuốn sách là nói về đạo. Đeo cái phù hiệu nói về đạo. Không được. Không có phải đạo ở bên ngoài. Đạo ở trong không có. Cho nên người tu và biết đạo sẽ trở về không. Và trở về quê xưa chân khủng. Không bị lưu lạc nữa. Không có mất được vậy. Nhưng mà nó sẽ đi. Khi qua tới đó cũng mau không được đâu. Nếu đạo không thấy ai kiếm hết thì có. Anh không có trình độ làm sao pháp mà có. Thì ở thế gian không có bằng cổ, bằng giấy không nghĩa lý gì mà không có. Không có trình độ nó cũng không pháp mà. Còn nói chuyện trên trời thì phải thực hành. Người ta mới tới, người ta buông xuống mình. Không tới là ai mà bắt tay nhận với mình. Ai nói đạo gì. Thấy chưa? Thì như tụi con có duyên lành tới đây tôi chuyện với ông Tâm Khùng nghe trên ông Pháp nói cũng có lý. Phải không? Nhưng mà ông nói toàn là không có bằng chứng gì hết. Mà tại sao cái tâm tôi lại thấy phải? Có chứ. Cái không tôi đã xác nhận cái không của ông đó mà. Còn thấy rõ không? Có cái không trong đó nhé. Nếu con có không không, có cái không làm sao nãy giờ con rước cái không của ông Tâm vô trong tâm con và con thấy phải. Đúng. Phải không? Có phải chúng ta chung một nhà không? Đấy không? Vạn linh điểm nó trời sinh ra chung một nhà không có ai. Bởi vì tâm đời nó ở trong cái tham sân si hỉ nộ ái dục. Nó làm cho tâm tối nó xây dựng thành cái bất thường tự ái. Nó ngăn cách cái mức tiến của tâm đời. Thành ra nó chia lên nhiều điều. Hiểu không? Chia ra địa vị người này người kia người nọ, trình độ tu cao kia trình độ tu thấp không có gì hết. Thằng nào cũng trên đường tu và đi về thôi. Cái thằng biết được là nó tu mau, nó không biết nó tu chậm thì phải đối xử bình đẳng như nó, không có nào cao nào mới là người chân tu. Mà người tu mà chê người này và khen người kia, người đó không sống chân tu. Khai khẩu thì ta biết chân tà khỏi cần phải xác nhận, mở miệng nói người ta biết chưa, nên không nên chê. Con người chân tu không dám chê một người nào mà tà, vì không có tà lấy gì mà thao pháp chơi, và không có chơi lấy gì mà ý thức tà mà bỏ tà nó đi, đi ra cái ai tu học. Thấy chưa? Cho nên hai phương tiện đều là công cụ của thượng đế dẫn tiến tâm linh. Khi mình ý thức được cái lực của mình đó, mình mới là con người chân tu, biết chọn được cái gì.
Mình không thực hành bất khả bất tin mà bất khả tận tin, không nên không tin và không nên tin trọn vẹn. Cái gì mình cũng nghe, coi mình thực hành nổi không. Mình thực hành nổi mình mới thấy rõ, còn thực hành chưa nổi không nên chê. Chê là mình tự tạo con đường tâm tối và trở ngại cái bước tiến tâm linh của chính mình. Ai chịu trách nhiệm? Mình chịu trách nhiệm chứ họ đâu có chịu trách nhiệm.
Tao nếu mà nói như vậy thì bất cứ có một cái kích động nào nó diễn biến tới cho mình bằng hình thức nào đi nữa, cái chân lý của mình mà đưa ra đối với cái đó là mình không có hành động gì hết. Như vậy là gần gũi chân lý hơn rằng là mình có hành động đáp ứng với những cái kích động đó. Có phải vậy không ta?
Bởi vì khi mà mình hiểu chân lý rồi, những cái hành động mà đưa tới, như tôi thường nói, là chẳng qua một cái bóng tối là thôi. Thấy không? Mà mình hiểu chân lý là mình bồi dưỡng cái sáng suốt rồi. Mình cứ giữ cái sáng suốt để đối phó với cái tối tăm. Mà cái sáng suốt đó ở đâu?
không phải nhiều khi phải thoát lời mới có sáng suốt. Trong hành động thanh tịnh, nhưng mà nó đạt tới kết quả tốt, thay vì la lô trần trượt rồi nó hút mình luôn. Nghe hiểu như tôi nãy đã giảng ở bên trên rồi, thấy không? Đó, cho nên mình cứ giữ, bởi vì khi mà chúng ta hiểu đó là chân lý, thì luôn luôn bạn trong đầu óc bạn nói, tôi tiến về để tìm chân lý. Thì đối diện cái trần trượt của bạn, bạn phải cho đó là chân lý tới với bạn. Thấy không? Thì bạn lấy cái sáng suốt này đánh đổ cái tôi tập kia. Cho nó là sáng suốt, nhưng mà nó không sáng suốt, nó phải lùi. Bạn thấy chưa? Cho nên đối diện với bạn, bạn cho nó là một vị Phật, nó là sáng suốt. Bởi vì tôi đang tìm sáng suốt, nhưng mà cái gì tới với tôi là sáng suốt. Thấy không? Nhưng mà nếu nó không sáng suốt thì tự động nó rớt đi. Cần gì phải lo, cho nên nạn tránh mình, chứ mình làm sao tránh nạn. Hiểu rõ chỗ đó chưa?
Để cho biết thế nào là chánh đạo.
Chánh đạo là chỉ có chân tâm mới nói luận được chánh đạo. Con người mất chân tâm không có nói chánh đạo đâu. Còn con người có tâm mà không biết cái tâm nó chỗ ở đâu. Mà cái tâm là sự quân bình của bạn nên thể hiện cái tâm. Mà nó tiến về chân tâm là hào quang của vũ trụ. Nó tương đồng tương hòa với vũ trụ. Nó mới đi về con đường chánh đạo được. Giải hết nghiệp tâm. Trở về chân tâm. Mới tiến về chánh đạo. Không còn mê chấp. Nếu còn mê chấp không phải chánh đạo. Luận thuyết thuyết về mê hay là chấp cũng không phải chánh đạo. Mê mình giải tỏa cho nó hết mê. Chấp giải tỏa cho nó quán thông về cái chấp. Mê nó chọn về con đường chánh đạo. Quán thông chánh đạo. Không quán thông làm sao thấy chánh đạo. Người ta nói, ồ, tôi có khả năng mở luân xa ra. Vậy hỏi cho luân xa của tôi là cái gì? Luân xa của tôi là cái gì? Nằm ở đâu? Mình không dám hỏi. Tại sao tôi phải có cái luân xa đó? Mình từ đâu đến? Nguồn gốc từ đâu đến? Luân xa là cái gì? Cách nghĩa rõ ràng cái luân xa tôi nghe. À, lúc đó anh mở tôi mới chịu. Còn anh cách nghĩa không thông, anh làm sao mở? Anh là muốn thở. Anh tháo cái bánh xe, anh phải dặn mấy cái tắc kê. Dặn với sức là bao nhiêu độ, mở được cái tắc kê, chuyển được cái bánh. Còn anh có cách nghĩa cái nguyên lý, cái luân xa, tại sao con người có luân xa? Nằm ở đâu? Mà nói anh mở cái luân xa cho tôi. Còn cái tôi khác, tôi co lưỡi răng kề răng, tôi dùng nguyên ý mở nam mô gì đó. Còn nguyên ý chấn động nó nằm tới đâu, nó trụ tới đâu, nó sẽ mở tới đó. Chính tôi là người mở tôi mới đi ra. Còn anh ở ngoài, anh mở vô, tôi là tập luật. Luật là từ ở trong mở ra, có sao luật. Mà tôi phải mở, người khác mở cho tôi không được. Thì lỡ, thì lục tâm nó thông, thì tôi mới về chánh đạo. Lục tâm tôi bất thông, đâu có chánh đạo. Kẹt, tà đạo. Thì tôi niệm Phật để mở lục tâm. Lúc đó tôi không có dùng lời lẽ của thế gian nữa, mà tôi biết được ông Phật nói cái gì, và tôi nói cái gì ông Phật. Không lời mà có, mà có lời là không. Sắc tất gì không, không tất gì sắc. Lời Phật đã nói rồi. Phật không nói, không có lời nhưng mà có. Mà lời của thế gian nói bao nhiêu nhưng mà nó trở lại không. Nói nhiều mà không trúng. Hai vợ chồng quấn lộn đi, tôi bỏ bà kỳ này tôi không lấy, nhưng mà mai rồi rốt cuộc cũng là sao lá. Không trúng. Thấy không? Không trúng. Lương xa của mình không mở, mình nhờ người ta mở giùm. Sao mở được? Nói vậy cho ông trời ngu sao? Ông trời tổ chức cái cơ cấu này ngu lắm. Cái khám tù này ngu lắm. Bỏ tù nó bị nhiêu thời kỳ và sẽ cho nó tiến vào chỗ nào ông trời sắp đặt. Bằng cái computer general automatic, ông đã đặt để trong khối óc nó thần kinh nếu hấp đầy đủ. Và bây giờ đợi người ta tới mở là tập rồi. Nguyên lý ông trời đã sắp đặt. Mà chính nó phải mở ra nó mới đi được. Khối óc thần kinh của nó đang điều khiển mà nó không biết làm, mà người khác sao làm được. Cho nên muốn biết về chánh đạo chân lý thì phải truy tầm chánh đạo chân lý chánh pháp mà nói mà luận mà hành. Lý đúng thì hành đúng, lý trật hành sai, thì mình cứ hỏi tới thôi. Rồi cái nào tin chút cái kia tin chút khác, rồi một nhà rác không, tư tưởng không có phân minh nổi, chỉ có bị kẹt. Kiếp này không xong, kiếp sau cũng không xong, rốt cuộc chỉ bị kẹt ở lại. Muốn tiến được phải try again, cố gắng mở ra. Dân thần hy sinh đạo đức. mình mở được đạo đức mình mới cứu cho được. Còn mình bản thân chưa mở được mà chỉ gì chỉ gì đưa về rước tà vô mình không hay chỉ gì, phải không? Bởi vì rước vô thì dễ lắm mà giải khó giải không được, thành rốt cuộc cuộc là bệnh hết.
Ma nhất trường Phật nhất sinh là bây giờ cái nhiễu động trong cơ thể con người nó nhiều hơn là cái nhớ Phật. Người chỉ nói là hỏi tin Phật không tin, nhưng mà cái chuyện mà cái phần thanh điển nó đâu có một thước, mà cái trượt điển nó có một trượng nữa, nó bao từ đầu tới dưới chân, mà trong này nó nói thanh hơn chút vậy. Là cái lý do nó vậy, ma nhất trường Phật. Bây giờ chúng ta tu cho nó giải tỏa hết, từ cái trường nó đi ra hết, còn lại lưu thanh. Bây giờ ngồi làm pháp luân hít thì thấy hơi, nhưng sau này nó thông rồi hít thì thấy ánh sáng. Ánh sáng chạy vô lỗ mũi cho không có hơi nữa, thì lúc đó mới nó tiến về cái Phật pháp dễ dãi hơn. Không có cái ma tánh nữa. Nó còn ma là còn sân, còn giận, còn hờn. Ma nhất trưởng nó bày cái chuyện đó khóc. Còn nó đi về cái thanh điểm Phật pháp mà nó không có. Động tới thì nó tìm hiểu đối phương được, nó hiểu rồi. Nó thấy đối phương sai lầm chỗ nào, nó cần phải đem cái thanh điểm tới nó độ cho người tự giác. À, trong lúc người ta chửi nó mà nó vẫn bình tâm vui vẻ, nó hòa giải với nó.
Cho nên chúng ta có cuộc, có cách thức, có một phương thức tự giải lên. Phải nguyện giữ lấy cái đó mà làm phương châm tự trị tiên hoa, không để ai cho mình. Chúng ta hoàn toàn tự do ở hương sắc, ở dương gian này. Chúng ta có cơ hội để tự trị tiên hoa, thì chúng ta nên tiên hoa, không nên ngu muội mà đảo lộn tình thế sẵn có. Cho nên có cho hay rằng bà môn tả đạo xuất hiện, nó sẽ mê hoặc lòng và gây ra đau khổ cho mọi nơi mọi giờ. Mọi kẻ tu hành thất thà lâm phải những cái tình cảnh hỗn độn ảo thuật đó, cho nên đã dặn trước và cảnh cáo dưới mình mà thôi, giữ pháp mà đi, được mà ra, còn không sẽ bị xa đoạn theo một chiều hướng biên hữu ngoài lại.